là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái khó khăn của các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái hưởng ứng chỉ thị 23 của Ban Bí thư đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ về chương trình cho vay nhà ở xã hội, 10 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 65 tỷ đồng, giúp 165 hộ gia đình được vay vốn để xây dựng nhà ở, nâng tổng dư nợ của chương trình đạt trên 70 tỷ đồng với 170 lượt khách hàng được vay ưu đãi. Với mức lãi suất ưu đãi là 4,8% năm, thời gian cho vay dài tối đa 25 năm với số tiền vay 500 triệu đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường tuyên truyền phổ biến văn bản hướng dẫn để người dân biết, tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tích cực hướng dẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tích cực giải ngân, góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp, lập nghiệp. Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng địa phương duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Các cấp hội đã tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền liên quan đến 19 tiêu chí nông thôn mới, thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân tham gia. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, vận động gia đình cán bộ, hội viên hiến 600 m2 đất, thành lập mới trên 250 mô hình, xử lý rác thải sinh hoạt, khu dân cư liền kề, xây dựng gia đình 503 sạch. Thực hiện trên 30 công trình nhỏ hỗ trợ hội viên, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, đồng thời duy trì hoạt động của 1.300 mô hình, xây dựng gia đình hạnh phúc, duy trì 598 tổ tự quản, thành lập mới 42 tổ tự quản của phụ nữ tại cộng đồng, hỗ trợ trên 20 mô hình sinh kế chăn nuôi gà, dê cho gần 100 hội viên nghèo, tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 hội viên về dạy nghề may, nấu ăn trồng cây. Thông qua các phong trào tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế cho diện tích chuyển sang mục đích sử dụng khác. Trong giai đoạn 2019 đến năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã trồng được 258 ha rừng thay thế. Trong giai đoạn 2019-2023, huyện Mù Căng Chải đã triển khai 7 dự án và được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao huyện Mù Căng Chải đã trồng được gần 258 ha rừng thay thế cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng số tiền đầu tư trên 16,6 tỷ đồng. Chủ yếu là cây thông, đuôi ngựa, sơn tra, pơ mu. Hàng năm sau khi hoàn thành các hạng mục trồng rừng, nhân dân đã chăm sóc bảo vệ rừng theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục tiến hành rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án đã đăng ký chuyển đổi yêu cầu nộp hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đến nay trên địa bàn huyện Văn Yên còn 6 thôn chưa có điện lưới quốc gia, đó là thôn Ba Khuy, xã Nà Hậu, thôn Khe Lóng 2, thôn Khe Lóng 3, thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm và thôn Làng Bang, xã Đại Sơn. Do những thôn này có địa hình phức tạp nên việc kéo điện lưới quốc gia qua các thôn phải đi qua rừng tự nhiên. Hầu hết người dân ở các thôn đều là người dân tộc thiểu số, không có điện lưới nên các hộ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Một số hộ dân có điều kiện tự lắp hệ thống điện nước tại các dòng suối nên nảy sinh nhiều rủi ro. Để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024, huyện Văn Yên đã bám sát các ngành chuyên môn của tỉnh tìm giải pháp phù hợp, giải quyết những vướng mắc không chỉ đảm bảo tiêu chí về điện mà còn giúp người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn tỉnh có gần 14.000 điểm chấp nhận thanh toán quét mã QR, trên 900 thiết bị chấp nhận thẻ góp phần thúc đẩy hình thức thanh toán trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tiên phong trong phát triển thương mại điện tử, điển hình như 100% hệ thống cửa hàng xăng dầu đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR code hoặc banking bằng thiết bị di động. Yên Bái hiện đang nỗ lực tăng tỷ lệ sử dụng thẻ thanh toán, giảm sử dụng tiền mặt, phấn đấu trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử, 80-90% thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện nước, viễn thông và truyền thông. duy trì 100% các siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ hiện đại có thiết bị chấp nhận cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.
Thưa quý vị và các bạn, chưa năm nào ngành sản xuất chế biến gỗ ở Yên Bái lại gặp phải những khó khăn hiện nay. Đến nay có tới hơn một nửa cơ sở đã phải xin dừng hoạt động, không chỉ gây thất thoát cho chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mà còn khiến hàng nghìn lao động mất việc làm và ảnh hưởng tới công tác thu ngân sách của địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Toàn xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có 70 cơ sở chế biến gỗ, nhưng hiện có hơn một nửa đã phải viết đơn lên chính quyền xin dừng hoạt động. Thiết bị máy móc để sản xuất chế biến gỗ của nhiều xưởng giờ để không, han gì. Hàng nghìn mét khối gỗ thành phẩm trị giá hàng tỷ đồng để tồn kho mấy năm nay không xuất bán được. Nhiều sản phẩm bị mối sông mục nát. Nhiều chủ cơ sở chế biến gỗ lao đao không biết xoay sở như thế nào. Anh Trần Tuấn Anh, chi hội trưởng Hội Nông dân, thôn Đồng Bằng 1-2, xã Lương Thịnh, chia sẻ.
Đổ về đây từ năm 22 đến năm 23 này thì đó là cái đầu ra nó rất khó khăn. Các xưởng có những xưởng là 1.000 khối ván, 700 khối ván thì làm ứ động ở đấy. Thứ nhất là mối mọt nó ăn, các không bán được. Mà bây giờ hiện tại là bán được thì giá nó rất rẻ. Các gia đình bà con làm xưởng thì hiện tại là đang vay là vay lãi ngân hàng. Đấy. Có những gia đình vay 2 tỷ, 3 tỷ.
Cũng như nhiều chủ cơ sở sản xuất gỗ ở Lương Thịnh, nhưng anh Hà Vĩnh Long, thôn Đồng Bằng 1-2 xã Lương Thịnh, cũng mở xưởng sản xuất gỗ rừng trồng với kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng. Dù không có chút kiến thức gì về ngành chế biến gỗ, để dựng nhà xưởng và mua máy móc, hoạt động chưa được bao lâu thì đại dịch COVID-19 ập đến, sản phẩm gỗ ván bóc với hàng trăm mét khối để gần 2 năm qua của gia đình anh không bán được, giờ đã hỏng gần hết. Anh Long nói.
Lo lắng nhất của tôi là bây giờ là cái món ván đang ế, đang bị mối mọt kia mà không bán được thì là sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Mở ra thì vay mượn của bạn bè rồi anh em ấy thì là cũng mất hơn 1 tỷ. Và mỗi lần trả lãi là mất một tháng, trên một tháng là mất 11-12 triệu một tháng.
Không chỉ các chủ cơ sở sản xuất chế biến gỗ lao đao, người lao động ở trong thôn cũng gặp không ít khó khăn. Một số người đã phải bỏ đi làm ăn xa, những người ở lại cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bà Trần Thị Tiến, thôn Đồng Bằng 1-2, xã Lương Thịnh, cho biết.
Trước kia người dân chúng tôi kiểu lao động ấy thì đi phơi ván thì làm thuê thì cũng có được đồng thêm được đồng thu nhập. Nhưng mà mấy năm nay thì xưởng bóc ý, họ nghỉ, ván không bán được, đâm gỗ trồng cũng không bán được, đâm người dân cũng kém, cũng đói kém mà cũng không có đồng tiền thu nhập.
Người dân đã đầu tư cả trăm triệu và thậm chí hàng tỷ đồng, máy móc giờ để không. Điều đáng buồn là giờ đây hầu hết các chủ cơ sở chế biến gỗ cũng chẳng còn mong mỏi thị trường gỗ hoạt động trở lại, vì họ cũng không còn khả năng để có thể duy trì xưởng khi máy móc thiết bị đã hư hỏng do lâu ngày không hoạt động. Không chỉ các xưởng gỗ ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên gặp khó khăn, hiện tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chế biến gỗ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh cũng không bán được sản phẩm. Theo thống kê, toàn tỉnh đang có 520 cơ sở chế biến gỗ, thì 250 cơ sở phải xin dừng hoạt động. Ngành gỗ lao đao, sản phẩm không xuất bán được. Các xưởng chế biến dừng hoạt động, công nhân nghỉ việc không có thu nhập. Chính quyền không có nguồn thu vào ngân sách. Đó là tất cả thực trạng về ngành sản xuất chế biến gỗ hiện nay. Nguyên nhân được cho là gần 2 năm qua từ sau đại dịch COVID-19, nhu cầu thị trường nhập khẩu gỗ giảm mạnh. Trong khi thị trường xuất khẩu gỗ của Yên Bái hầu hết phụ thuộc vào Trung Quốc, thì hơn một năm qua không có hoặc rất ít đơn hàng. Thị trường trong nước thu mua không đáng là bao. Một số thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Ấn Độ cũng không có nhu cầu như trước. Anh Hà Vĩnh Long, thôn Đồng Bằng 1-2, xã Lương Thịnh, chia sẻ.
Ở đây thì toàn đi có thương nhân đến họ mua tại chỗ, là cũng không đi tìm hiểu về những thị trường ở trên. Có đi về mấy xưởng ép ở dưới, đằng dưới xuôi kia thì họ cũng bảo là không có đơn ép, không có đơn bán hàng, nên họ cũng không nhập ván.
Có một thực tế là các cơ sở sản xuất chế biến gỗ ở Yên Bái phát triển theo phong trào. Việc phát triển nhanh ồ ạt của các xưởng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguồn cung vượt quá cầu, chất lượng sản phẩm cũng chưa được quan tâm đúng mức. Ngay tại thôn Đồng Bằng 1-2 xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, cả thôn chỉ có hơn 200 hộ dân sinh sống thì có tới gần 50 xưởng sản xuất chế biến gỗ. Ông Lưu Việt Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh cho biết.
Cái này là cấp phép hoạt động thì nó liên quan đến ví dụ như phòng tài chính hoặc các hoạt hồ sơ các thứ nữa. Xã chỉ tư vấn có các về hồ sơ thủ tục với tuyên truyền vận động. Chứ còn nếu mà bảo là liên quan đến hồ sơ và đến cấp phép cái đấy thì rất là khó.
Trước những khó khăn của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất gỗ rừng trồng, nhất là trong công tác xuất khẩu, các cấp các ngành liên quan đặc biệt là Sở Công Thương Yên Bái đã có nhiều giải pháp tích cực cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Mới đây hội thảo bàn các giải pháp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với ngành gỗ trong công tác xuất khẩu đã được Sở Công Thương Yên Bái, vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Bình tổ chức. Qua hội thảo cho thấy những doanh nghiệp gặp khó khăn vẫn là các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ lẻ, năng lực quản trị cũng như năng lực tài chính còn hạn chế. Trong khi thị trường tiêu thụ các sản phẩm này rất bấp bênh, phải có sự điều chỉnh giá của đối tác. Các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn cũng gặp nhiều khó khăn về thủ tục và cơ chế chính sách. Ông Cao Huy Điều, công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Đạt Phương, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết.
Các doanh nghiệp mà xuất nhập khẩu đang bị đọng cái vốn giá trị gia tăng rất là nhiều nên là ảnh hưởng đến cái công tác thanh toán cho cái đơn vị vệ tinh chúng công ty tự các đơn vị của chúng tôi về công tác hoàn thuế. Thế về còn công tác về cái chính sách là cái những cái chính sách và những cái thủ tục thì nó cũng đang là chồng chéo nhau giữa các cái bộ ban ngành trung ương.
Có một lợi thế lớn là hiện nay Việt Nam đã và đang thực hiện 17 hiệp định thương mại tự do với các khu vực đối tác trên thế giới. Bước đầu đã có 7 doanh nghiệp Yên Bái xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước này, song giá trị xuất khẩu còn rất khiêm tốn và hầu như chưa tận dụng được các ưu đãi. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng WTO và FTA, vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương trao đổi.
Giúp cho cái ngành gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát triển bền vững và có thương hiệu hơn trong tương lai bằng một số những cái cách thức và những cái giải pháp như là chúng ta có thể là xây dựng cái hệ sinh thái ngành gỗ của Yên Bái cũng như là có sự kết nối giữa ngành gỗ Yên Bái với những cái ngành gỗ của các tỉnh có thế mạnh ở Việt Nam. Thứ hai là chúng ta cần phải quan tâm đến các cái thị trường FTA hơn, tránh lệ thuộc vào những cái thị trường Đông Á gây khó khăn cho chúng ta khi có những cái sự thay đổi đột ngột ở các thị trường này. Thứ ba là chúng ta cần phải quan tâm để phát triển cái năng lực sản xuất của chúng ta tốt hơn thông qua những cái chương trình kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI và thông qua những cái chương trình hỗ trợ về tín dụng do tận dụng FTA và những cái chương trình xúc tiến thương mại đặc thù cho các doanh nghiệp tận dụng FTA. Và cuối cùng là bản thân các doanh nghiệp cũng phải quan tâm hơn đến việc thay đổi từ cái việc là sản xuất và chế biến thô sang sản xuất những cái mặt hàng mà có nhãn hiệu, có thương hiệu của Việt Nam hơn để khi có những cái biến động thị trường thì chúng ta có thể chủ động lựa chọn được các cái đối tác của mình.
Với những chính sách và giải pháp mà các ngành địa phương cùng chung tay tháo gỡ với doanh nghiệp, hy vọng ngành sản xuất chế biến gỗ của Yên Bái sẽ sớm được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong tương lai, xứng tầm với quy mô vốn có của ngành này đã có từ nhiều năm qua tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tỉnh Yên Bái vừa ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu năm 2023 đến nay cơ bản được đảm bảo và duy trì. Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 57 người, hư hỏng 45 xe mô tô, 56 xe ô tô, 54 các loại khác, thiệt hại tài sản khoảng trên 3 tỷ đồng. Để giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là thành lập các tổ công tác, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, cũng như tăng cường xử lý những lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn như lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu, không đủ mũ bảo hiểm. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Về tai nạn giao thông thì cũng giảm cả 3 tiêu chí. Số người chết, số vụ và số người bị thương đều đã được kéo giảm. Thì cái tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông thì đội cũng đã chủ động lên kế hoạch đối với từng cái hành vi vi phạm, xử lý vào từng những khung giờ và những cái thời điểm có thể tình hình trật tự an toàn giao thông nó diễn biến phức tạp, thì chúng tôi tập trung xử lý vi phạm và lồng ghép công tác tuyên truyền vào những cái thời gian đó.
Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, thời gian qua Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các chuyên đề như nồng độ cồn và các chất kích thích, kiểm soát tải trọng xe, các vi phạm quy tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập, đua xe trái phép, chống người thành công vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cấp phát trên 40.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông, cấp 200 mũ bảo hiểm, tổ chức các hội thi, các lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông. Trên cơ sở chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 174 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Trong đó quán triệt sâu rộng tới từng đảng bộ, chi bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên về những quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư chi bộ phố Cầu Đền, phường Nam Cường chia sẻ:
là cái tình hình tai nạn giao thông xảy ra thì thường xuyên, Nếu mà không có như thế này thì hầu như là bà con hầu như không cái chấp hành, nó không nghiêm túc. Từ những cái đội mũ và đấy cái rượu bia thì cái tệ nạn thường xuyên ngày nó xảy ra cái tai nạn. Nên có thấy cái chỉ thị 23 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường đầm của sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là hết sức để được bà con nhân dân đồng tình và ủng hộ.
Cũng trong thời gian qua, tại các trường học, Ban An toàn giao thông tỉnh và huyện còn chú trọng triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, đường thủy và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông cho đối tượng học sinh. Thông qua đó giúp học sinh, các nhà trường nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Em Phạm Gia Huy, lớp 11A6, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật nói:
em thấy thì sau những kiến thức buổi ngoại khóa ngày hôm nay thì cung cấp cho em những cái kiến thức rất là bổ ích và cần thiết để em có thể tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền bảo vệ bạn bè và mọi người để biết thêm về những luật an toàn giao thông và an ninh trật tự.
Cùng với đó, các đơn vị chức năng còn tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, thực hiện việc cải cách hành chính, nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia, áp dụng các quy trình số hóa trong xử lý vi phạm, đảm bảo công khai, minh bạch và nghiêm minh. Mục tiêu chính trong thời gian tới là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đổi mới tư duy, hành động, xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thượng tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng Công an huyện Văn Chấn cho biết:
tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm, và đặc biệt là chúng tôi rất đồng tình với những chỉ đạo của trên, đó là không được phép can thiệp vào cái công việc của cảnh sát giao thông trong khi thi hành công vụ, đặc biệt là trong cái việc mà xử lý các loại vi phạm.
Chương trình hành động số 174 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đó là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nghiêm cấm mọi hành vi, can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Thay đổi tư duy, nhận thức, phương pháp cách làm mới, từ đó giúp mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu, giữ đúng tinh thần thượng tôn pháp luật và tích cực vận động người thân, gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông thành một tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan đơn vị địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Yên theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, điểm nhấn đặc biệt chính là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Điều đó đã được minh chứng qua sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng và chính quyền và sự đồng lòng của người dân nơi đây. Từ việc cải thiện cơ sở vật chất, phát triển kinh tế đến tạo việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục và sức khỏe, tất cả hành trình đó đều hướng đến mục tiêu chung xây dựng một Văn Yên giàu mạnh, hạnh phúc, nơi mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư đều cảm thấy được quan tâm, được phát triển và càng hạnh phúc hơn.
Dịp cuối tuần, như thường lệ, người dân thôn Đại Thắng, xã Đại Phác, huyện Văn Yên lại cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc những hàng hoa cây cối bên đường. Mỗi công việc dù nhỏ nhất cũng được thực hiện với tinh thần nhiệt huyết và niềm vui. Sự sôi nổi và vui vẻ trong các buổi lao động tập thể không chỉ thể hiện tình đoàn kết mà còn phản ánh sự nhận thức trách nhiệm cao của người dân về việc đóng góp công sức vì mục tiêu chung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho xã vào cuối năm nay. Chị Bế Thị Hoài Trang, thôn Đại Thắng, xã Đại Phác, huyện Văn Yên chia sẻ.
Để xây dựng cảnh quan môi trường của thôn xóm ngày càng xanh sạch đẹp, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì chúng tôi thì cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng mong muốn là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và hưởng ứng các cái phát động của địa phương để chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với các cái phong trào địa phương phát động thì chúng tôi cảm thấy là cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên và cảm thấy bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc được cấp ủy chính quyền xã Đại Phác quan tâm, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Kinh tế nông nghiệp phát triển toàn diện và có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 56 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,3%. Nhờ đó, địa phương đã hoàn thành 100% các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chỉ số hạnh phúc đã mang lại sự hài lòng về vật chất và môi trường sống yên bình cho người dân nơi đây. Ông Lê Quang Đạo, Bí thư xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi xác định là mục tiêu là phát triển kinh tế xã hội thì tập trung vào các cái mục tiêu như là xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế ở xã, như điển hình là mô hình trâu bò, mô hình lợn gà và mô hình hươu sao. Và một số các mô hình khác đang cũng được duy trì rất là phát triển, cũng góp phần và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Thì qua đó thì về kinh tế phát triển thì cũng đồng thời là kéo theo cái sự phát triển của về nâng cao cái chỉ số hạnh phúc và đời sống về tinh thần. Thì và hàng năm thì xã cũng tổ chức rất nhiều các cái chương trình và các cái hội diễn, hội thao và các cái để thu hút được sự đồng tâm hiệp lực của người dân. Trong những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng tiếp tục cố gắng tuyên truyền vận động người dân để tích cực tham gia để tiếp tục duy trì các cái chỉ tiêu nông thôn mới và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân hơn nữa để xứng đáng là xã Đại Phác anh hùng.
Nâng cao chỉ số hạnh phúc, mỗi địa phương, mỗi ngành trên địa bàn huyện Văn Yên có những phong trào cách làm sáng tạo cụ thể. Thực hiện phong trào bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, đi đôi với nâng cao thái độ phục vụ, đem lại niềm vui hạnh phúc cho bệnh nhân. Trung tâm đã triển khai nhiều chương trình và sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế. Mục tiêu không chỉ là khám và chữa bệnh mà còn tạo ra một trải nghiệm tích cực và hài lòng cho mỗi bệnh nhân. Điều này được thể hiện qua sự tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân đạt trên 90%. 10 tháng năm 2023, tổng số lượt khám chữa bệnh tại trung tâm đạt 154.000 lượt, điều trị nội trú đạt 14.000 lượt, đều tăng so với cùng kỳ. Sự đổi mới không chỉ dừng lại ở việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, trung tâm đã tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều trị, giảm thiểu thủ tục hành chính và đem lại sự thuận tiện tối đa cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, tinh thần y đức được thể hiện qua việc thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình và thái độ nhã nhặn, phục vụ tốt nhân dân. Bà Triệu Mùi Sánh, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Thế các bác sĩ chữa bệnh cho mình thì thế tốt, cảm ơn các bác sĩ rồi, rất quan tâm đến bệnh nhân. Qua đó giúp bệnh nhân chúng tôi thì điều trị ở đây.
khi chỉ số hạnh phúc lần đầu tiên được tỉnh Yên Bái đưa vào hệ thống chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, huyện ủy Văn Yên đã cụ thể hóa bằng việc ban hành nghị quyết số 14 về xây dựng Văn Yên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị, là thước đo cho hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền các cấp. Chương trình này không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế mà còn mở rộng đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Cụ thể, huyện Văn Yên đã tập trung vào việc cải thiện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường sống, những yếu tố cốt lõi tạo nên hạnh phúc cho người dân. Trong lĩnh vực kinh tế, huyện đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người, cải cách hành chính để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và phát triển các ngành nghề có thế mạnh. Qua 10 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 170 tỷ đồng. Cùng với đó, việc xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái cũng được chú trọng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Trong xây dựng nông thôn mới, nổi bật là phong trào dịch rào hiến đất, làm đường giao thông nông thôn. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa 100 km đường giao thông nông thôn và mở rộng thêm 25 km đường mới. Quá trình này đã huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện. Phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trở thành hình mẫu của sự chung sức đồng lòng, nối dài những con đường ý đảng lòng dân. Anh Đặng Tòn Đú, thôn Nhược Mộ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Đối với bản thân tôi thì là trưởng thôn, thì cũng được ban công tác mặt trận giao nhiệm vụ là đi tuyên truyền vận động các hộ dân trong thôn tham gia phong trào hiến đảo hiến đất để mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thì qua các cái buổi tuyên truyền của thôn thì nhân dân cũng hiểu và nắm được cái chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, thì nhân dân cũng tự nguyện hiến đất để mở rộng đường và đóng góp ngày công tiền của để xây dựng đường nông thôn. Hộ ít nhất cũng phải tầm hơn 10 triệu, còn hộ đóng góp và hiến nhiều thì trị giá cũng lên 50-60 triệu. Tình ở đây ví dụ như hộ gia đình Phùng Toàn Xính này, Triệu Văn Vượng, Triệu Trung Thanh, Triệu Trung Và, Triệu Văn Quyên, Triệu Văn Phú, có Hoàng Thùng Chiêu, thì một số hộ gia đình khác nữa.
Về văn hóa xã hội, huyện Văn Yên không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho người dân, từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Mọi hoạt động đều hướng tới việc tạo ra một cộng đồng hài hòa và giàu bản sắc. Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, huyện đã triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục, an ninh trật tự quốc phòng được giữ vững. Vấn đề môi trường cũng được quan tâm chú trọng. Văn Yên đã triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đảm bảo một không gian sống xanh, sạch đẹp cho mọi người dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt với vai trò chủ thể của người dân, chỉ số hạnh phúc của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2022 đạt trên 67%. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong thực hiện chỉ số hạnh phúc, thì bên cạnh việc chú trọng công tác an ninh, phúc lợi xã hội, thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân thông qua việc triển khai các phong trào thi đua như là phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phong trào năm không năm sạch, phong trào mỗi ngày mỗi người một việc góp phần làm sạch môi trường, gắn với phong trào dịch rào hiến đất mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông. Các phong trào đã được nhân dân tích cực hưởng ứng và tạo ra sự thay đổi rõ nét về bộ mặt của nông thôn, góp phần quan trọng cho quá trình xây dựng nông thôn mới.
Bằng các hoạt động và chương trình cụ thể, huyện Văn Yên không chỉ xây dựng giàu mạnh về kinh tế mà còn là một cộng đồng hạnh phúc với đời sống văn hóa tinh thần phong phú và sức khỏe tốt, đem lại sự hài lòng về cuộc sống, môi trường sống cho mọi người dân. Đây chính là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng Văn Yên xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Go.
Này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.